Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Giải quyết những nan đề. Bài 3: Xử lý sự lo âu và sự giận dữ thế nào? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Khi nói tới nan đề, bên cạnh yếu tố tội lỗi, chúng ta vẫn thường xuyên đối diện với sự lo âu. Như vậy, câu hỏi mà chúng ta đang đặt ra với nhau lúc này, đó là phải xử lý thế nào với sự lo âu? Thưa quý vị, một trong những mạng lệnh mà Chúa Giêsu thường dạy đó là đừng sợ. Sở dĩ Ngài nói như vậy là bởi vì Ngài rất hiểu chúng ta. Chúng ta là những tạo vật thường xuyên kinh nghiệm sợ hãi. Mặc dù có đủ loại sợ hãi khác nhau, chúng ta sẽ xem xét loại sợ hãi mà chúng ta gọi là lo âu. Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết không nên lo âu về đồ ăn, quần áo hay ngày mai, như trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 25 đến câu 34. Chúa Giêsu dạy về lo âu vì Ngài biết rất rõ hạng người thường xuyên bị sự lo âu áp đảo và thắng hơn. Trong cách mô tả về sự lo âu, chúng ta có nhiều cách để nói, ví dụ như chúng ta nói sống trong sự kìm kẹp của nỗi lo. Điều này nói đến điều gì đó giữ chặt chúng ta, nó ngăn trở chúng ta không sinh hoạt một cách tự do lành mạnh được. Trong những năm gần đây, chúng ta làm quen với cụm từ nỗi lo sợ tấn công để mô tả một cảm xúc sợ hãi, vây hãm, thình lình khiến cho khó mà di chuyển lên phía trước được. Vì vậy, rất là quan trọng để chúng ta trong vai trò là cơ đốc nhân tìm hiểu đôi điều về nan đề lo sợ này và bắt đầu học biết cách phải xử lý nó. Chúng ta cần phải tìm hiểu bản chất của sự lo âu ấy nếu chúng ta từng học biết cách xử lý đối với quyền lực của nó. Tôi bắt đầu với phần phân tích về triết học. Lo âu là một hiện tượng của con người, là một trong những vấn đề trọng tâm nói về lo toan trong triết học đương thời. Người theo chủ nghĩa hiện sinh là Martin Heidegger. Ông xem lo âu là bản chất chủ yếu của con người hiện đại. Bản tánh của con người được xác định là một người đang sống trong hoàn cảnh tạo ra sự lo âu. Chúng ta không thể thích nghi kịp với thế giới mà mình đang sống vì nó thay đổi quá nhanh. Các y bác sĩ đã mở rộng quy mô nghiên cứu về tất cả những thay đổi bất kỳ nào trong đời sống của một người. Thay đổi nơi ở, công việc hay tình trạng hôn nhân của một người. Mỗi thứ đều được phác họa theo một số luận điểm cụ thể. Ngay cả với những chuyển biến tốt, chúng vẫn tạo ra lo âu vì có liên quan đến sự thay đổi. Vì có quá nhiều thay đổi giống như phải đón nhận một cơn khủng hoảng trầm trọng trong đời sống của mình. Do đó, một phần của sự lo âu đến từ thực tế đời sống của chúng ta không được bắt rễ cách lâu dài và ổn định. Chúng ta cũng luôn ở trong những tình huống thay đổi và bản thân chúng ta cũng thay đổi, luôn luôn có sự bất ổn về những gì ngày mai sẽ đem lại. Tình trạng bất ổn về tương lai tạo ra mối lo âu rất lớn, nên không có gì phải ngạc nhiên khi Chúa Giêsu truyền cho chúng ta đừng lo lắng về ngày mai. Như tôi đã nói, có nhiều loại sợ hãi khác nhau và nhiều kiểu lo âu khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta có khả năng xác định tính đa dạng ấy. Có một kiểu lo lắng mà chúng ta gọi là lo lắng đặc biệt khách quan. Nỗi lo này được tạo ra khi quý vị lường trước một cách rõ ràng về một tình huống đe dọa quý vị. Có những người lo sợ các loài rắn, loài mèo, chó hay là bóng tối chẳng hạn. Đối tượng của nỗi lo sợ của con người rất rõ ràng, không kín giấu hay che giấu. Nhưng lý do cho nỗi sợ bất thường của con người thì lại rất phức tạp. Có những vận động viên rất tốt cho đến thời điểm nào đó khi áp lực cứ gia tăng và rồi họ bị đóng băng trong nỗi lo sợ. Nỗi lo thất bại chính là điều gây ra sự đóng băng ấy. Một số vận động viên có sự lo sợ về chiến thắng. Có thể họ cảm thấy xứng đáng chiến thắng hoặc không muốn áp lực của chiến thắng đó. Lo sợ là một việc rất phức tạp nhưng nó đến từ chỗ bất an của chúng ta. Loại lo âu thứ nhì được gọi là lo âu vô cớ. Loại này rất khó xử lý. Nỗi lo này khó xác định, không có gì đặc biệt lắm và thường bị đè nén. Quý vị và tôi không thể xác định cụ thể và đặc biệt điều gì đang quấy rối chúng ta. Nỗi lo như thế không thể xác định được, không có nền tảng hiển nhiên khách quan, có thể tiêu nuốt nhận thức của chúng ta về sự tự do và cảm xúc sống thoải mái nữa. Phần nhiều nỗi lo đó là kết quả từ các kinh nghiệm trong quá khứ rất đặc biệt và khách quan. Tuy nhiên, chúng ta không giải quyết các kinh nghiệm đó bằng việc thắng hơn chúng, mà bằng việc áp đảo chúng. Chúng ta đã áp đảo chúng một cách sâu sắc đến nỗi chúng ta luôn luôn không công nhận các triệu chứng của sợ hãi mà chúng ta đang có. Đây là một trong những lý do tại sao các nhà tâm lý học và tâm thần học đào sâu vào quá khứ của một người khi cố gắng tìm ra nguyên nhân hay gốc rễ bệnh lý của họ. Sau đây là một vài minh họa cho quý vị. Ví dụ, việc đúng giờ rất quan trọng đối với tôi. Tôi luôn muốn phải đúng giờ, và điều đó khiến tôi bối rối khi những người khác hay trễ nải. Tôi tự hỏi, lý do nào mà họ lại phải làm như vậy? Một ngày kia tôi nhận ra, đó là do thời niên thiếu của mình. Mỗi sáng, bố mẹ tôi cùng nhau đi làm bằng xe hơi, còn tôi thì đi học. Bố mẹ tôi về nhà lúc 6 giờ chiều, nhưng tôi về đến nhà sớm hơn vào buổi trưa. Tôi luôn phải chờ đợi họ ở cửa trong 6 tiếng đồng hồ. Họ về trễ, tôi sẽ bắt đầu lo rằng có việc gì đó đã xảy ra cho họ rồi. Tuy ông bà nội của tôi thường bảo tôi đừng có lo lắng, bố mẹ tôi sẽ về ngay thôi. Nhưng tôi vẫn trải qua nỗi lo đó và cứ bận rộn với nỗi lo như vậy. Một trong những trường hợp nổi bật nhất về sự lo lắng mà tôi phải đối diện đó là trong một cuộc trao đổi với một thanh niên. Anh ta là một sinh viên ưu tú vừa mới tốt nghiệp. Thế rồi anh ta đột ngột không thể đối diện với lớp học của mình hay thực hiện các bài kiểm tra. Anh ta không biết điều chi sai trật và cả vị chủ nhiệm khoa cũng không biết. Vì vậy tôi đến gặp anh ta. Tôi đã hỏi anh ta về các kinh nghiệm đau buồn trong cuộc sống và được biết nỗi đau buồn nhất đã xảy ra là người em mới 6 tháng tuổi của anh ta đã đột ngột qua đời khi anh ta được 3 tuổi. Tôi nghĩ các biến cố đó có thể đã xảy ra như vậy. Khi mẹ anh ta đem đứa trẻ về nhà, bà không cho anh ta đụng đến hay chơi đùa với đứa trẻ. Tuy nhiên, có những lúc bà ra khỏi phòng và anh ta đã làm những việc ấy. Thế rồi một ngày nọ, mẹ anh ta thấy đứa bé đã chết và trở nên buồn khổ. Cảnh sát đến và anh ta nhớ ngọn đèn đỏ trên chiếc xe của cảnh sát. Trong lý trí, anh ta tưởng mình chịu trách nhiệm cho cái chết của em gái mình, nhưng anh ta đã kìm nén nó. Trải qua nhiều năm tháng, nỗi lo âu dần dần được hình thành. Khi đến thời điểm tốt nghiệp, một điều gì đó đến bên trong tấm lòng của anh nói với anh rằng anh không xứng đáng tốt nghiệp vì anh là một kẻ giết người. Anh ta bị tê liệt đi. Chúng tôi may mắn có khả năng phát hiện ra gốc rễ của nan đề. Anh ta được đưa ra khỏi căn nguyên ấy và đã sinh hoạt lại một cách bình thường. Đây là một trường hợp rất ấn tượng cho thấy sự lo lắng vô cớ đòi hỏi phải có một sự thăm dò. Quý vị có thể tự thực hiện một số thăm dò như thế, nhưng nó sẽ hữu ích nếu có một sự hỗ trợ từ người có kỹ năng trong việc tháo gỡ các nan đề trong quá khứ có thể tạo ra sự lo âu như vậy. Loại lo âu thứ ba là điều mà Thánh Augustine gọi là tình trạng bất an. Đây là một kiểu bồn chồn rất khó chịu sâu sắc trong nhân cách của một người. Thánh Augustine đã thăm dò tình trạng này. Ông bắt đầu quyển Confessions với lời lẽ: Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên con cho chính mình Ngài, và tấm lòng con hiện bất an cho tới chừng nào nó tìm gặp sự yên nghỉ trong Ngài. Nếu có bất kỳ sự ghẻ lạnh nào giữa quý vị và bố hay mẹ hoặc chồng hoặc vợ, quý vị có thể sinh hoạt nhưng không thật sự cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt đó. Nếu điều đó không được giải quyết, thì quý vị luôn luôn cảm nhận sự bất an đang diễn ra trong lòng. Chúng tôi thường hỏi làm cách nào một người có thể sinh hoạt khi họ không còn đồng bộ và ở ngoài mối liên hệ với đấng sáng tạo của mình. Đó là điều mà Augustine đã tìm cách tháo gỡ theo sự sáng suốt của mình. Ông nói rằng, trạng thái bồn chồn đã bắt đầu từ sự ghẻ lạnh đối với chính Đức Chúa Trời. Chúng ta đang hành động chống lại bản tánh của mình khi tẻ tách khỏi Đức Chúa Trời. Ngài đã dựng nên chúng ta như những tạo vật theo chính hình ảnh của Ngài để sống trong mối tương giao với Ngài. Nếu mối tương giao ấy bị gãy vỡ, chúng ta là tạo vật không thể sống với sức mạnh của trí khôn được.
Chúng ta sẽ hành động ngược lại với mục đích được dựng nên, và tấm lòng của chúng ta sẽ tiếp tục bất an cho đến khi tìm được sự yên nghỉ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đối diện với nỗi lo âu như thế là do sự thiếu tình cảm dành cho Đức Chúa Trời. Từ đó, nó dẫn đến thiếu tình cảm dành cho con người và cho bản thân của một người. Kinh Thánh cung ứng phương thuốc chữa trị nỗi lo ấy với câu: sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 18. Yêu thương trọn vẹn triệt tiêu sự lo âu. Nếu chúng ta có một tình yêu trọn vẹn dành cho Đức Chúa Trời, thì nỗi lo của chúng ta sẽ mất đi. Giờ đây, chúng ta hãy chuyển sang một số đề nghị thực tế để xử lý những hình thức lo âu hàng ngày. Thứ nhất, tránh điều được gọi là mối giao hảo thắm thiết. Mối giao hảo thắm thiết là khi người ta đến với nhau, than vãn về các nan đề, so sánh rồi chìm đắm trong đau khổ của nhau. Khi một người bày tỏ sự lo âu của mình, nó có thể lây lan và có thể truyền sang cho người khác. Thứ hai, hãy tránh việc quá nuông chiều nội tâm. Thật tốt khi luôn chú trọng đến bản thân mình. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta sẽ ù lì trong việc phân tích thần và hồn của chính mình đến nỗi bắt đầu chìm đắm trong chính sự bất an của mình. Đây là việc rất nguy hiểm. Luther đã nhắm đến việc xem xét nội tâm và ông đã lý luận chống lại nó. Ông nói rằng, khi quý vị đến nội tâm của mình, quý vị nên dừng lại lập tức rồi hãy bận rộn làm một việc gì khác. Nếu không, quý vị sẽ hành hạ mình cho đến chết, tạo ra sự sợ hãi và âu lo xuất phát từ sự bất an trong nội tâm. Thứ ba, hãy tránh thái độ tiêu cực, đó là tránh những câu như "tôi không thể". Chúng ta có thể khắc phục lý trí mình về những tư tưởng tiêu cực theo một phương thức như thế khi chúng ta chìm đắm trong nó. Đối chiếu với những điều này, Sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta phải suy nghĩ đến điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, như trong Philip đoạn 4 câu 8 đã chép. Và sau cùng, chúng ta phải nhắm vào Đức Chúa Trời. Chúng ta hướng đến Ngài. Ngài mời gọi từng người trong chúng ta hãy đến với Ngài và trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em, trong Phi-rơ Nhất đoạn 5 câu 7. Chúng ta cần phải gây dựng mối quan hệ ấy với Ngài, vì chỉ có tình yêu và quyền năng của Ngài mới cung ứng cho chúng ta khả năng đắc thắng được sự lo lắng.
Thưa quý vị, điều chúng ta đã giải quyết với nhau đó chính là nan đề của tội lỗi, và chúng ta cũng đã nói về khía cạnh của những sự lo lắng trong đời sống chúng ta. Điều tiếp theo đây chúng ta cùng nói với nhau đó là phải xử lý thế nào với sự giận dữ. Bởi vì hết thảy chúng ta đều đã từng giận dữ rất nhiều lần, rồi sau đó lại cảm thấy rất kinh khủng về việc ấy. Quý vị có biết chính mình Đức Chúa Trời truyền cho người ta cần phải giận không? Nghe thật khó tin, nhưng chúng ta hãy xem Tân Ước viết gì ở sách Ê-phê-sô. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26 đến 27, Kinh Thánh chép: ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ở đây chúng ta thấy có một điều rất quan trọng để chúng ta tìm hiểu nếu muốn học biết cách xử lý sự tức giận. Thứ nhất, Đức Chúa Trời không hề truyền rằng chúng ta phải làm một việc ác nào. Khi Đức Chúa Trời phán cần phải giận nhưng đừng phạm tội, Chúa đang phán dạy rằng bản thân sự giận không nhất thiết là điều ác đâu. Đức Chúa Trời có khả năng thạnh nộ, và Chúa Giê-xu đã tỏ ra cơn giận của Ngài. Chúa Giê-xu đã nổi giận khi Ngài nhìn thấy đền thờ nơi được xây nên để làm nhà cầu nguyện đã trở thành nơi buôn bán. Tuy nhiên, Ngài đã không phạm tội trong cơn giận của Ngài. Giận là một thứ tình cảm chính đáng. Cơn giận chính đáng như thế không phải là tội lỗi. Nhưng chúng ta cũng phải công nhận, như Đức Chúa Trời chỉ ra, rằng cơn giận có thể tạo ra những phản ứng rất tội lỗi bên trong chúng ta, và chúng cũng có thể mang đến sự hủy diệt nữa. Tôi xin nhắc lại, bản thân cơn giận không phải là tội lỗi. Cay đắng, hiềm thù và bạo lực bày tỏ rằng chúng ta đã không kềm chế cơn giận của mình. Đó mới là tội lỗi. Chúng ta được kêu gọi phải thực hành đức tính tiết độ, có khả năng kềm giữ mọi cảm xúc của mình, tránh việc không kềm chế trong phương thức gây ra hủy diệt. Giận có thể gây ra bạo lực, có thể gây ra đủ loại đau khổ cho con người. Vậy chúng ta phải giải quyết cơn giận như thế nào? Chúng ta cần phải tìm hiểu cơn giận thích ứng ra sao với bản chất con người chúng ta, và cũng tìm hiểu chức năng cùng những quá độ của nó. Trước tiên, hãy nhìn vào những điều tạo ra cơn giận.
Những lý do chính của cơn giận là thất vọng, thất bại, đau khổ hoặc tổn thương. Những thứ này có quan hệ gần gũi và liên kết với nhau. Thất vọng và thất bại là những loại đau khổ. Thất vọng là một loại thất bại, và thất bại tỏ ra từ những thất vọng cứ lặp đi lặp lại mãi. Nguyên nhân của cơn giận là đau khổ, và đó là điều quan trọng cần phải ghi nhớ. Nếu quý vị muốn xử lý cơn giận của mình và của người khác, thì phải hiểu rõ gốc rễ của nó. Phương thức thực tiễn nhất để rèn luyện mình trong việc đối phó với cơn giận là khi quý vị đang tức giận, hãy nhìn thấy cơn giận nơi người khác, hãy tìm ra nỗi đau khổ. Khi ai đó nổi giận với chúng ta, các phản ứng thông thường của chúng ta là phòng thủ, trả đũa và các cảm xúc của cơn giận ở bên trong chúng ta bày tỏ ra. Thay vì phản ứng theo cách ấy, chúng ta hãy vượt qua cơn giận, nhận ra nỗi khổ mà người ấy đang nếm trải và lý do tại sao có nỗi khổ đó. Nếu chúng ta gây tổn thương cho người ấy, chúng ta cần phải sửa ngay lại. Các đội thể thao đã rơi vào nỗi thất vọng và thất bại, rõ ràng là khi họ đã thua trận. Ở điểm này, nỗi khổ có thể dẫn đến sự tức giận, rồi giận dữ dẫn đến những xung đột. Nếu quý vị trêu chọc một đứa trẻ quá đáng, nó sẽ hòa thất bại vào những giọt nước mắt. Chúng đã bắt rễ từ những nguyện vọng về một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của con người. Điều chi sẽ xảy ra cho hạng người bị cản trở trong ao ước sâu xa của họ, mong muốn đạt được những mục tiêu của mình? Nó tạo ra thất vọng và thất bại, và người ấy sẽ trở thành một người hay giận. Một trong những nan đề to lớn nhất mà chúng ta có trong các gia đình ngày nay là nan đề về cơn giận của tuổi thanh thiếu niên. Nếu truyền thông bị cắt đứt hay có cách xử sự không hay với em thiếu niên của quý vị, có lẽ quý vị sẽ phải đối phó với một người hay giận đấy. Và nếu các em ấy đang cáu giận, thì chúng ta hiểu rằng các em đang bị tổn thương. Một lần nữa, hãy nhìn qua cơn giận và cố gắng tìm cho ra gốc rễ của đau khổ, đâu là thất vọng và đâu là thất bại. Nếu có thể đạt đến điểm đó, thì quý vị đang có một cơ hội tốt để thắng hơn cơn giận này. Có hai loại cơn giận, giận theo tình huống và giận không đúng chỗ. Thật ra, giận theo tình huống cũng là một loại giận không đúng chỗ. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào cơn giận theo tình huống. Giận theo tình huống là cơn giận được tạo ra chẳng phải do lỗi lầm của quý vị hay của ai chung quanh cả. Tình huống hay hoàn cảnh đem đến sự đau khổ, thất vọng hoặc thất bại. Chẳng có một chỗ nào để chỉ ra nguyên nhân thất bại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta bắt đầu đổ nó trên những người vô tội. Thí dụ, người kia đang trông chờ đến ngày thứ bảy để đi dã ngoại, nhưng đến ngày thứ bảy thì trời lại đổ mưa. Nỗi thất vọng đó có thể khiến cho anh ta có một tâm trạng xấu, có thể tức giận rồi đổ nó trên những người chung quanh mình. Anh ta đổ thừa bất kỳ ai trên đường đi của mình vì tình huống đã gây thất vọng cho anh ta. Chúng ta cần phải công nhận sự việc này vì hết thảy chúng ta đều có khuynh hướng xử lý không thành thật và thực tế với tình huống đó. Và chúng ta muốn tìm ai đó để đổ thừa, để trút giận cho những sự không may của mình. Giận không đúng chỗ là cơn giận được tỏ ra đối với ai đó hoặc việc gì đó khi chúng ta thực sự bực tức trong lòng. Tôi đi chơi thể thao, tôi đá một trái banh, nhưng nó bay vào thân cây rồi rơi xuống một cái vũng bùn. Tôi bực tức với khu thể thao đó, với cái cây, với cả cái vũng bùn. Đây là trường hợp cổ điển về sự giận không đúng chỗ. Tôi bực tức với mọi thứ ở chung quanh, trừ ra chính mình tôi. Quý vị có để ý không? Thực sự đây là cách bày tỏ sự bực tức đang ở trong tôi. Có người chưa trưởng thành trong việc giải quyết mọi thất vọng và thất bại của họ, và trong việc đưa ra phần phân tích lý do họ đạt được đủ mọi thứ và lý do họ đã thất bại. Đó chính là cách họ tìm ra vật tế thần cho từng nan đề của họ. Họ hướng cơn giận của mình vào thế giới hay vào Đức Chúa Trời vì luôn luôn có lỗi lầm của ai đó phải thế chỗ cho những sai sót của chính họ. Cơn giận như thế là cơn giận không đúng chỗ, và nó mang tính cách hủy diệt. Chúng ta cần phải công nhận điều này nơi bản thân mình, nơi bạn bè và người thân của chúng ta. Chúng ta phải xử lý như thế nào với cơn giận? Một lần nữa, chẳng có gì sai khi cáu giận, nhưng chúng ta có thể rơi vào chỗ sai lầm ở hai hướng. Có người rất nóng tính, đến nỗi họ luôn luôn sẵn sàng đánh nhau, và điều này mang tính hủy diệt rất rõ ràng. Có sự điều độ, tiết độ, kỷ luật sẽ giữ sự tức giận của chúng ta trong sự kiểm soát và tránh ưu thế hủy diệt của nó. Đồng thời, có sự nguy hiểm trong việc tỏ ra cơn giận và hãm ép nó cho tới chừng nó tiêu nuốt hết bề trong của chúng ta rồi khiến chúng ta phải lâm bệnh. Thậm chí có người đã lâm trọng bệnh vì bị cơn giận áp chế. Tôi nhớ trước khi mình trở thành cơ đốc nhân, việc lớn nhất tôi đã phấn đấu trong đời mình là sự nóng nảy hay bùng nổ. Tôi thường xuyên dễ đánh nhau. Khi trở thành cơ đốc nhân, tôi cảm thấy tội lỗi về sự bùng nổ của mình trong quá khứ nhiều đến nỗi tôi quyết không bao giờ tỏ ra giận dữ nữa. Vợ tôi và tôi đã kết hôn trong 6-7 năm, nhưng tôi chưa hề bộc lộ cơn giận của mình. Tôi vẫn cảm thấy giận dữ và cũng đã thất bại, nhưng tôi không còn đánh ai khi bực tức. Thế rồi một tối kia, vợ tôi và tôi có một sự bất đồng ở trong nhà bếp, và tôi có ly trà đá ở trong tay. Cô ấy làm cho tôi tức đến nỗi tôi đã ném cái ly qua phòng và nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Tôi rất bối rối về những gì mà tôi đã làm, nhưng vợ tôi lại bật cười lớn tiếng. Vợ tôi nói rằng, sau cùng tôi đã mất bình tĩnh. Còn tôi thì nói, tôi chẳng lấy làm tự hào về việc ấy. Chúng tôi bắt đầu trao đổi về điều này, và tôi thấy mình đã chuyển từ thái cực này sang thái cực kia, từ cực đoan này sang cực đoan nọ. Tôi đã chuyển từ cơn giận hay bùng nổ sang cơn giận bị áp chế, và chẳng có thái cực nào trong đó là đúng cả. Chúng ta cần phải tìm hiểu phương thức trưởng thành để giải quyết cơn giận của mình. Cách tốt nhất mà tôi biết để xử lý cơn giận là phải hiểu rõ nó. Hiểu biết không chữa lành hết mọi nan đề, nhưng nó khiến nan đề dễ xử lý hơn khi hiểu rõ nguyên nhân của nó. Đầu tiên, hãy bắt đầu tìm kiếm sự thất bại, sự thất vọng, nỗi đau đã tạo ra cơn giận. Khi ấy chúng ta có phần sáng suốt để giữ cho cơn giận không nằm ngoài tầm kiểm soát, trở thành dịp cho Satan bước vào và trở thành một ảnh hưởng mang tính hủy diệt trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta đừng chọc cho con cái mình nổi giận hay chọc giận lẫn nhau. Cách chúng ta vận dụng mọi cảm xúc của chính mình rất quan trọng. Sách dạy về sự khôn ngoan cung ứng một lời đề nghị rất thực tiễn. Trong Ngôn đoạn 15 câu 1a chép, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận. Hãy nghĩ rằng cơn thành nộ giống như một việc thuộc thể, một viên đạn đang hướng về quý vị. Quý vị không muốn viên đạn ấy chạm vào, cho nên phải tìm mọi cách để tránh nó. Kinh Thánh đáp, lời nói êm nhẹ sẽ đẩy nó đi. Mặt khác, lời đáp sẵn sớm sẽ tăng thêm gia tốc và khiến cơn giận leo thang đến mức bạo lực và chiến tranh nổ ra. Điều đó xảy ra vì chúng ta đã để cho tội lỗi cai trị cảm xúc giận dữ của mình. Chúng ta cũng có thể để cho mặt trời lặn xuống trên cơn giận của chúng ta thay vì tìm kiếm nguyên nhân cách êm nhẹ. Sau cùng, hãy giận nhưng phải để nó được hình thành bởi Kinh Thánh. Hãy cáu giận theo cách của Đức Chúa Trời và đừng biến người khác thành nạn nhân do sự thiếu kiểm soát của quý vị. Đó là vài cách ngắn gọn để xử lý cơn giận của chúng ta.
Quý vị thân mến, khi chúng ta giận dữ, đó là chúng ta đang tập chú vào chính mình. Dù là những thất bại hay lỗi lầm của bản thân, chúng ta cũng tỏ ra bực tức với mọi người, mọi việc xung quanh mình. Bài học hôm nay cho chúng ta thấy cơn giận không đúng chỗ sẽ khiến cho cuộc sống chúng ta không kinh nghiệm được niềm vui thật trong ngày và gãy đổ mối liên hệ với người khác. Hãy nhìn nhận lại sự việc, bởi đâu khiến chúng ta giận. Hãy ăn năn với Chúa và nhờ cậy Ngài để chúng ta có thể chế ngự được cơn giận sai trái trong đời sống. Amen.
Bethlehem xưa đang chìm trong đêm tối tăm, nào biết Chúa tôi hạ sinh, mang trên đê hèn vì tình yêu Chúa vui làm người. Ngài đến cho tôi, đến cho anh niềm tin.
Trong đêm yêu thương muôn vàng, thiên binh hát ca mừng chúc cứu Chúa nay hạ sinh. Chúa đem vui mừng, Ngài xua tan những ưu phiền để cuộc sống quanh đây được an bình.
Và Chúa Giêsu Giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh. cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu được bình an.
Nơi nơi hôm nay vui mừng trong đêm Giáng sinh, nào có mấy ai nhận tin chính Vua Giêsu Ngài hạ sinh bởi yêu thương người. Ngài đến cho tôi, đến cho anh tình yêu.
Mang bao đau thương, cam chịu nơi Gô-gô-tha, dòng huyết Chúa đổ ra vì con. Gánh thay muôn tội, Ngài dịt bao vết thương lòng, để cuộc sống quanh đây được an bình. Và Chúa Giêsu Giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu được bình an. Dòng huyết Chúa đổ ra vì con, gánh thay muôn tội, Ngài dịt bao vết thương lòng, để cuộc sống quanh đây được an bình. Chúa Giêsu Giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu được bên.